Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Ante diem festum Pasche, scient Iesus quia venit ora eius, ut tranquillat
est. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy. Bằng không các con mất công phúc nơi cha các con là đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí thì đừng thổi loa báo trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và cha con đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Rồi khi các con cầu nguyện thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình, họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đàn để thiên hạ trông thấy. Quả thật ta bảo các con rằng họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với cha con đấng ngự nơi bí ẩn, và cha con đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Khi các con ăn chay thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não, họ làm cho mặt mũi ủ rột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay hãy sức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho cha con đấng ngự nơi bí ẩn, và cha con thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Kính thưa anh chị em, ở trên thế giới không phải chỉ có người Công giáo là có lễ tro mà có mùa chay. Đúng hơn là nhiều tôn giáo khác hay là nhiều người khác tôn giáo với chúng ta cũng có những tập tục nghi thức liên quan đến việc ăn chay và sức cho. Và khách quan mà nói thì việc ăn chay hay là sức cho của họ có khi còn nhiều và còn lâu hơn người Công giáo chúng ta. Ví dụ như là người Do Thái có cái tập tục sức cho trên đầu và ngồi trên đống tro, đồng thời mặc áo nhậm cả ngày, tức là cái thứ áo làm cho nó khó chịu, xót xa trên da. Chứ đâu có phải là chỉ có tí tro sức ở trên đầu như mình đâu. Rồi những người biệt phái ở trong Do Thái giáo thì ăn chay không phải một năm hai lần, nhưng là một tuần hai lần, vào thứ hai và thứ năm. Rồi những người Hồi giáo thì ăn chay không phải như là như mình ăn sáng một tí, trưa một tí, rồi tối là tới nơi tới chốn, và nước lạnh thì trong ngày uống thả già. Không có. Họ nhịn ăn nhịn uống từ sáng cho đến khi mặt trời lặn. Đó là chưa nói tới việc ăn chay trường của nhiều người ở trong các tôn giáo khác đó. Thế thì việc sức cho ăn chay của người Công giáo chúng ta có mang giá trị hay là ý nghĩa gì đây? Thưa anh chị em, tự nhiên thì việc ăn chay đã giúp cho con người có cái năng lực để chế ngự khuynh hướng tội lỗi của thân xác và phát huy cái sức mạnh của tâm hồn. Mà nói theo ngôn ngữ của Kinh Thánh thì kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, nó luôn rình mò để cắn xé. Để có thể loại trừ chúng thì như Đức Giêsu đã từng dạy, chúng ta phải ăn chay và cầu nguyện. Có biết bao nhiêu thứ quỷ nó đang rình mò và ám ảnh đời sống của con người. Nào là quỷ dâm ô này, nào là quỷ tham lam này, nào là quỷ hận thù, nào là quỷ gian dối, nào là quỷ lười biếng, những cái việc đạo đức tốt lành. Thế cho nên bằng việc ăn chay, hy sinh và cầu nguyện thì mình mới có thể trục xuất những cái thứ quỷ đó ra khỏi cuộc đời của mình được. Thế nhưng thưa anh chị em, đối với người Kitô hữu, việc ăn chay sức cho không phải chỉ là để làm chủ cái thân xác, không chỉ là để xua trừ ma quỷ ra khỏi tâm hồn mình, nhưng mà còn quan trọng hơn nữa là để sống gắn bó với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Mặc dầu cái cao điểm của niềm tin Kitô giáo là Chúa Giêsu phục sinh, và mặc dầu niềm hy vọng tuyệt đối của người Kitô hữu là được sống lại với Ngài trong vinh quang, nhưng mà chắc sẽ chẳng có Đức Giêsu phục sinh nếu không có Đức Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết. Sẽ chẳng có chiến thắng vinh quang nếu không có thập giá khổ đau. Người Hoa Kỳ thường nói no pain, no gain, no cross, no crown là như vậy. Và vì thế, để tiến tới cái cao điểm phục sinh, chúng ta không thể không sống cái mầu nhiệm khổ đau với Đức Kitô. Và thưa anh chị em, mùa chay là thời gian thuận tiện để chiêm ngắm cái mầu nhiệm đó. Thế nhưng chắc là có người sẽ đặt vấn đề là sống ở trên đời ai là không muốn sống hạnh phúc. Thành ra khi mà đề cao cái mầu nhiệm đau khổ thì khách quan nó có vẻ là cái chuyện hơi khó nghe. Thế nhưng dù muốn dù không thì đã là con người, chẳng ai tránh được khổ đau. Khổ đau phần xác này, rồi khổ đau phần tinh thần. Và khi bị khổ đau thì thường con người hay tìm cách tránh khổ. Tránh khổ không được thì như Karl Marx đã từng nói là người ta lại chạy đi tìm một cái sự giải thoát nơi tôn giáo. Thế rồi có những tôn giáo thì dạy rằng đau khổ là do đam mê dục vọng của con người mà ra. Vì ham muốn mà không được cho nên phải khổ. Bây giờ muốn hết khổ là cứ diệt các ham muốn hay là diệt dục đi thôi. Thế nhưng thưa chị em, trong những cái ham muốn của con người có những ham muốn tội lỗi, bất chính đấy, nhưng mà cũng có những cái ước mơ rất là cao thượng, rất là tốt lành. Nếu mà diệt là phải diệt tất cả những cái ước muốn cao đẹp kia luôn à. Và rồi như một nhà tư tưởng phân tích là nhiều lúc đau khổ nó xảy ra đâu phải là do ham muốn của tôi, nhưng có khi là do cái lòng ham muốn của người khác đó chứ. Diệt trừ cái lòng ham muốn của mình đã khó rồi, bây giờ diệt trừ sự ham muốn của kẻ khác thì nó còn khó biết bao nhiêu. Cho nên tránh né đau khổ, nguyền rủa sự khổ đau hay là than trời trách đất không phải là cái thái độ của người Công giáo trưởng thành. Trái lại, người Công giáo chúng ta được mời gọi thánh hóa đau khổ. Thế nhưng thánh hóa thế nào đây thưa anh chị em? Chúng ta thánh hóa bằng việc chiêm ngắm cái hành trình đau thương của Chúa Giêsu, của khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Khi nhìn vào cái sự kiện một Thiên Chúa toàn năng là đi nhập thế làm người, mang vác mọi nỗi thống khổ cho đến tận cùng là cái chết, thì rồi người ta sẽ khám phá ra rằng à, đau khổ nó có một cái giá trị siêu việt. Thế nhưng có người sẽ đặt vấn đề chứ, giá trị đó là gì? Hôm nay xin được chia sẻ với anh chị em một vài suy tư về giá trị của sự khổ đau. Cái thứ nhất, đau khổ nó cứu con người ra khỏi cái vũng lầy xa đoạn. Anh chị em thử nghĩ xem, Giả như không có sự khốn khổ ở trên trần gian này, nếu mà mọi sự nó cứ như ý, của cải dư thừa, quyền cao chức trọng này, sức lực tràn đầy, trẻ mãi không già, thì e rằng con người ta sẽ bám vì lấy trần gian mà khinh bỏ đi đời sống trường tồn mai sau với Thiên Chúa. Rồi nếu không có nhà tù, nếu không có những cái bệnh tật phần xác hay là những thất bại chua cay ở trong cuộc đời á, thì chắc là người ta sẽ sa đọa ở trong tội lỗi mà không cần cải thiện đời sống để vươn lên. Và rồi cái đích cùng của mọi sự vươn lên á, tức là chân thiện mỹ hay là Thiên Chúa, người ta sẽ không hướng tới Chúa nữa. Và cái giá trị thứ hai, đó là cái chính đau khổ nó sẽ thức tỉnh con người. Đọc Kinh Thánh, anh chị em cũng sẽ thấy là thuở mà David còn hàn vi, hay là khi phải chạy trốn sự ở săn lùng của vua Sao Lê, thì ông đã tin tưởng cậy trông mến Chúa yêu người tới chừng nào, thậm chí là có khi còn tha thứ cho kẻ thù của mình. Anh em nhớ chuyện mà David đã tha chết cho Sao Lê đấy. Thế nhưng khi lên ngôi vua rồi, giàu sáng quyền uy, và rồi tự đắc, dương oai thị uy, muốn kiểm tra dân số, muốn nắm trọn quyền thống trị ở trong tay, và đi thè kèm theo đó là những chuyện tồi bại như là ngoại tình, sát nhân, cướp vợ của người ta. Thế rồi khi mà con ông chết, ôn dịch xảy ra, giết hại hàng chục ngàn người, đau khổ đã ập xuống đất nước, thì David đã thức tỉnh, mở mắt ra sám hối, để rồi sống ngay chính hơn. Thưa anh chị em, David qua cái kinh nghiệm sống của mình đã để lại một câu nói bất hủ này: Chúa để con phải khốn khổ thật là phúc cho con, vì nhờ đó mà con mới học biết được cái điều luật công minh của Ngài. Đau khổ lại là có phúc cho con, bởi vì qua đó ông ta đã học biết được những cái điều luật công minh của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nếu không có đau khổ thì không biết là David có trở thành Thánh Vương David không ấy chứ. Và rồi nhìn xa hơn một chút, thì chúng ta hãy thử hỏi, nếu không có bị quật ngã đau điếng ở trên đường đi Damas, thì làm sao có được một Phao-lô tông đồ dân ngoại đầy nhiệt thành? Nếu không có những cái thương tích đau khổ ở trên thân xác, đến phải vào nằm ở trong nhà thương, thì làm sao có được một Ignacio với dòng tên phục vụ đắc lực cho giáo hội như chúng ta thấy ngày hôm nay? Và nếu không có cái đau thất bại khủng khiếp nơi tòa án, thì làm sao có được một Alfonso với dòng chú cứu thế? Đúng là đau khổ có khả năng thức tỉnh và thăng hoa con người. Và đây chính là cái điểm thứ ba tôi muốn nói đến, ấy là đau khổ có tiềm năng đem ơn cứu độ cho con người. Khổ đau từ bản chất thật là vô nghĩa, thật đáng xa lắm. Và Chúa Giêsu đã từng giúp cho người ta thoát khổ khi mà Ngài chữa cho kẻ đuôi này, cứu kẻ què này, tẩy sạch người phong cùi này, nâng dậy những kẻ bị liệt lao này. Thế nhưng tại sao Ngài lại đón nhận tất cả đau khổ lên mình Ngài như vậy? Phải chăng Chúa Giêsu muốn dùng đau khổ như một phương tiện để bộc lộ tình yêu? Yêu thì khổ, và chỉ tình yêu nó mới mang ơn cứu độ, mới đem lại hạnh phúc thật sự cho con người. Và trong tình yêu thì luôn có tha thứ, có quảng đại, có chia sẻ, có hy sinh quên mình, có làm điều lành chứ không làm điều ác. Thưa anh chị em, với những cái suy tư đó, chúng ta cùng bước vào mùa chay thánh với lời nguyện xin Thiên Chúa cho mình lớn lên hơn trong yêu thương và biết nhìn những hy sinh, gian khổ, ăn chay, những khốn khó xảy đến trong đời như những phương thế giúp cho chúng ta thức tỉnh để hướng đến với những cái giá trị tuyệt đối hơn, trường tồn hơn, và đồng thời cũng biết chấp nhận và dâng những cái đau khổ đời mình kết hiệp với đau khổ của Chúa Giêsu mà cầu cho người khác cũng được ơn cứu độ, tức là biết sống trên cái con đường ngay chính của tin mừng. Tất cả chúng ta cùng bước vào mùa chay thánh và xin với thần khí của Chúa Giêsu nâng đỡ, thúc đẩy cho chúng ta sống trọn vẹn với ý nghĩa của mùa chay thánh năm nay hơn. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng với phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ Nguyệt Nga kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Người Là Bụi Tro với tiếng hát của Mỹ Nhung.
Người ơi, người có đi chăng? Người là cha của mỗi người. Người sẽ trở về, trở về vui cho thương nhớ bông hoa tươi tắn đẹp xinh. Thì hồ cơn gió cũng làm phai tàn. Người
đang lắng nghe bản thánh ca Người Là Bụi Tro, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đức Huyến.
Người có đi chăng? Người là cha vui mừng. Người sẽ trở về vui cho đoàn con an năn sám hối tội nhớ nguyện xin Thiên Chúa thương cho lỗi lầm. môn